This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Minh Nhung.
Minh Nhung mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung. Quen rồi, mỗi thứ năm là Như Tuyền, và hôm nay Minh Nhung lại nên chút xíu nữa là chào Như Tuyền rồi. Thưa quý vị, bản tin thị trường buổi sáng ngày hôm nay thì phải nói là rất là nhiều con số màu đỏ. Cách đây khoảng chừng 5 phút thì con số màu xanh cũng nhiều, bây giờ là số màu đỏ hoàn toàn. Thưa quý vị, Dow Jones thì giảm 25 điểm, con số hiện tại là 23.409 điểm. Nasdaq thì giảm 18 điểm, con số hiện tại 6.698 điểm. SP500 giảm 7 điểm, con số hiện tại là 2.571 điểm, thì nốt 10 năm là 2.314%. Dầu thô thì không lên không xuống, 54 đồng 30 xu trong thùng dầu thô. 1 euro đã được 1 đồng 16 xu. Vàng là con số lên duy nhất buổi sáng ngày hôm nay, lên 6 đồng 60 xu. Hiện tại một ao vàng 1.283 đồng 50 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.76%, từ rồi cao nhất là 3.80%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.06%, từ rồi cao nhất là 3.07%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.675 đồng, bán ra là 22.745 đồng. Vàng thì mua vào 36.490.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.570.000 đồng cho một lượng, thưa vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến công ăn việc làm. Mỗi thứ năm như vậy thì Bộ Lao động đưa ra con số hưởng trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc. Con số cho cái tuần lễ chấm dứt vào ngày 2 tháng 11 đó thì đã giảm thêm 5.000 người nữa, quý vị. Hiện tại là 229.000 người và con số này thấp nhất kể từ 44 năm qua. Và theo như Bộ Lao động đưa ra, con số này từ năm 1973 đến ngày nay thì con số thấp, rất là thấp. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này khá thú vị. Thường thường tới mỗi tháng như vậy đó, thì cái những cái người mà làm về consumer họ đưa ra làm một cái khảo sát cái tháng nào là mua cái nào rẻ và mua cái nào là mắc. Riêng mà tháng 11 này đó là chuẩn bị vào cái ngày Thanksgiving, cũng là cái ngày Black Friday hay là Cyber Monday, thì họ nói mặc dù đi vào những cái gọi là big sale giảm giá rất nhiều, nhưng mà có những cái chúng ta cũng nên tránh và những cái chúng ta cũng nên mua. Chẳng hạn như họ nói rằng cái tháng này là cái tháng mà họ bán đồ điện tử rẻ nhất, sale đến vài trăm đồng. Chẳng hạn như là tablet, laptop, game system, smartwatch hay là smartphone and more. Những thứ mà TV rồi vân vân, những đồ điện tử như vậy đó, hay là máy chụp hình thì chúng ta mua sẽ rẻ hơn vài trăm đô la vào tháng 11 này. Nhưng mà những cái mà chúng ta không nên mua, chẳng hạn như là đồ về giường chiếu, thưa quý vị, nói là nó có vần là giường chiếu đó, ra giường, gối, rồi mền, vân vân, là cái tháng này là không nên mua. Vì theo những cái thống kê từ năm 1800 lần đó, cái này còn vài trăm năm về trước đó, thì họ nói rằng cái giường là nó sale rất nhiều vào cái sau cái gọi là đầu năm, thưa quý vị, tức là January. Và theo thống kê đó thì nó là họ sẽ từ lúc mà năm 1800 đến ngày hôm nay đó, thì lịch sử nó đưa ra là cái white sales, tức là họ thành một cái thành ngữ luôn là white sale, tức là bán những cái ra hay là ra giường hay là bao gối trắng đó, thì họ dùng cái white sales. Và họ nói rằng cứ mỗi năm như vậy đó thì đầu năm là họ bán rẻ lắm. Chẳng hạn như năm 2007, đầu năm 2017 đó, thì Macy Overstock đã bán những cái về giường ra chiếu gì đó là bán giảm đến 50% lực. Thì họ nói rằng cũng không ngoại lệ vào năm 2018, vì nào có chuẩn bị mua những cái mền mùng chiếu gối đó, thì chúng ta cũng đợi đến đầu năm chúng ta mua thì rẻ hơn, bây giờ mua thì sẽ là mắc. Rồi vacuum, cái máy hút bụi là chúng ta nên mua, như là Dyson, Shark hay là Bichol hay là Hoover vân vân, thì ngay cái ngày Black Friday họ sale rất là nhiều. Chẳng hạn như chúng ta đi vào Kohl đó, họ sale từ 25-60% lần. Có những chỗ khác cũng sale rất nhiều cái hút bụi vacuum rồi đó, quý vị, là chúng ta nên mua. Rồi skip, không nên mua cái winter products. Cái winter là những cái mùa đông này mà chúng ta ngay mùa này mà chúng ta mua đồ cho mùa đông đó. Chẳng hạn như cái winter products, chẳng hạn như là những cái đồ làm vườn vân vân. Đặc biệt những cái gì mà cho mùa đông đó thì chúng ta cũng không có nên mua vào cái tháng 11 này. wedding dress nên mua. Có những cái nơi hiện tại bây giờ họ chuẩn bị bán đổ bán tháo đi những cái wedding dress của năm 2017 chuẩn bị 2018 là cái model, cái style mới ra rồi, thì họ lại bán đi những cái style cũ. Và nếu bị không có quan tâm cái người mà gọi là thời trang đó, thì chúng ta cũng chẳng cần mua cái áo phải cho đúng thời nha quý vị. Thật sự ra một cái wedding gown đó, nếu mà nó 100 người đám cưới đó, Tiến Dũng bảo đảm không đến một người biết là quý vị bị áo hồi năm nào. Có những người mà họ lấy bà gọi là bà nội hay bà ngoại đó, lấy cái áo wedding cho cháu mình bận, mà người Mỹ thích làm cái này lắm quý vị. Tức là cho cháu của mình bận cái áo của mình cách đây 50-60 năm về trước đám cưới đó. Người ta nhìn vào thấy cái kiểu model này thì bây giờ nó gợi trở lại cái style của thập niên 60. Chứ người ta không nghĩ rằng cái áo này đã quá cũ. Vì thế chúng ta đừng có quan trọng cái áo wedding quá đi mà nó là mua mắc tiền. Mà chúng ta mua một lần mặc xong rồi chúng ta treo, có nhiều khi 5-10 năm sau cho đem ra bán lại không ai mua cái thứ vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến thị trường xe hơi. Phải nói là thị trường xe hơi mặc dầu qua cái hai cái cơn bão ở Florida cũng như là ở Texas, xe cổ hư nhiều người ta cũng bán ra rất nhiều, nhưng mà vẫn giảm, cái doanh thu nó vẫn giảm 1.3%. So với năm ngoái đó, họ bán lên 17 triệu rưỡi chiếc, mà năm nay họ bán chỉ có thua năm ngoái là 1.300.000 chiếc. Tức là rõ ràng con số này, xin lỗi, cái tháng vừa rồi họ chỉ bán có 1.350.000 chiếc, là nếu mà nhân lên 12 đấy thì họ vẫn ít hơn là 17 triệu rưỡi chiếc cái thưa vị. Như hãng những cái xe mà ăn nên làm ra được nhưng mà doanh thu vẫn hụt, hạn như là Ford, Honda, Nissan, Toyota, Volkswagen thì tháng 10 bán xe vẫn ok, nhưng mà Fiat, Chrysler, GM, General Motors, Hyundai đã bị gọi là bán doanh thu bị giảm rất nhiều. Ford thì tăng 6%, đặc biệt là nhờ những cái xe pickup truck. Nissan thì lên 8%, và đặc biệt những cái xe mà SUV nhỏ đó bán rất là mạnh quý vị, đặc biệt Nissan. Toyota, Honda thì lên 1%, Volkswagen thì lên gần 12%, Chrysler, Fiat Chrysler giảm 13%, GM giảm 2%, và GM không phải riêng một chiếc xe, GM bốn loại brand của cái GM đều giảm, trong đó cũng có chiếc Cadillac nữa. Hyundai thì giảm đến 15%, vì hiện tại bây giờ người dân Hoa Kỳ chuyển qua mua SUV rất là nhiều. Mà quý vị cũng biết rằng Hyundai không có SUV. Một bản tin kế tiếp nữa thì một tin khá thú vị, quý vị cũng để ý. Có nhiều người tự hỏi rằng chúng ta có nên có hai cái giấy thông hành không? Mà tiếng Mỹ là passport. Câu trả lời rằng yes, US citizen có thể có trên một cái passport. Theo như National Passport Information Center họ đưa ra sáng ngày hôm nay, một người công dân Hoa Kỳ có quyền kiếm thêm hay là làm thêm một cái passport của quốc gia khác nữa. Chẳng hạn như Tiến Dũng là công dân Hoa Kỳ gốc Việt, Tiến Dũng muốn làm thêm một cái passport Việt Nam nữa, no problem, chúng ta có thể có điều đó. Và nhưng một cái nữa là không thể nào có trên hai cái, các quý vị, tức là hai cái thôi, mà có cái thứ ba là có vấn đề. Và chúng ta biết là ông Paul, cái người mà vận động hành lang của ông Tổng thống Donald Trump, hôm nay thì ông phải ra tòa để trả lời lý do tại sao ông có đến ba cái passport. Mà ông là người luật sư, các quý vị, ông cũng đã bị về cái vấn đề này. Và từ cái vấn đề đó thì NPIC, tức là National Passport Information Center, họ đưa ra rằng quý vị có thể làm chủ thêm một cái passport khác là hai, nhưng mà không được ba cái. Nhưng mà khi mà chúng ta cần một cái passport, how you qualify, là họ nói rằng có một cái reason là quý vị làm business. Chúng ta đi business, đi overseas rất nhiều, và khi cái visa quý vị nó xin nhiều hạn, gia hạn hoài đó, thì chúng ta không cần nữa, chúng ta làm một cái passport cho nó dễ. Thí dụ như cái thứ hai nữa đó, là theo như Hoa Kỳ đưa ra những cái quốc gia mà nếu quý vị có cái passport của Hoa Kỳ đó, quý vị vào rất là khó. Chẳng hạn như cái quốc gia như là Israel, Lebanon, Libya, ba quốc gia đó vì có passport của Hoa Kỳ vào phải xin visa khó vô cùng, rất là khó. Vì thế có những người mà làm ăn với những quốc gia mà Trung Đông này đó, thì họ sẽ xin luôn một cái passport và rất là dễ. Thì chúng ta làm chủ, có một cái passport như vậy đó, thì chúng ta đi ra đi vô không cần visa phức tạp. Đó là cái lý do mà quý vị cần có một cái passport thứ hai. Và Dương nhắc lại là họ khuyến khích quý vị có thể làm cái password được chứ không phải là không. Nên khi quý vị nghĩ là không có làm được, nhưng mà chúng ta own cái password thứ nhì ở Hoa Kỳ, no problem thưa quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin nói về airline. Từ 9 tháng đầu năm 2017 thì các hãng airline đã giảm 20% doanh thu. Doanh thu tức là profit nha thưa quý vị, tức là tiền lời họ đó đã giảm 20%. Hôm qua Dũng có giải thích cái này rất là rõ. Họ doanh thu họ giảm đó là họ dùng cái chữ decline rồi, tức là họ không cần phải tiền lời mà giảm là decline. Họ nói là năm nay tôi phải lời được 10 triệu mà họ chỉ lời khoảng 9 triệu rưỡi thôi là họ đã dùng cái chữ là decline rồi. Bốn hãng airline như American Airlines, Delta Airlines, United Airlines là ba cái hãng đó thôi là 14.7 tỷ. Mới có 9 tháng đầu năm thôi đó là họ lời đến 14.7 tỷ. Nhưng mà so với hồi năm ngoái đó, ngay cái thời điểm mà 9 tháng đầu năm họ lời đến 18.4 tỷ lực. Tức là họ nghĩ là decline rồi đó. Tức là cái số người đi máy bay cũng đã giảm rồi. Họ bắt đầu cắt này, cắt kia, cắt xăng, cắt dầu, cắt ghế ngồi, đủ thứ hết để mà kiếm lại lợi nhuận nó tăng lên. Và theo như cái thông tin ra đó thì có thể tháng 11 này đó là đặc biệt vào cái ngày Thanksgiving đó thì cái người Mỹ travel rất là đông. Riêng cái 12 ngày trước Thanksgiving và sau Thanksgiving đó, trên 28 triệu rưỡi người Hoa Kỳ travel bằng cái airline theo cái thống kê của năm 2016. Và hy vọng rằng cái mùa này sẽ giúp cho hãng máy bay lấy lại, tức là 20% họ gây decline thưa quý vị. Nhưng mà Tiêu Dũng nghĩ rằng nếu mà họ không lấy được đó là năm sau chắc là họ sẽ cắt giảm tiếp nữa. Cái ghế chúng ta ngồi 30 inch bây giờ xuống còn 28 inch. Mà trong tương lai không biết là phải đứng luôn chứ không ngồi nữa quý vị. Tức là họ cắt thêm cái chỗ chúng ta để mà để thêm nhiều ghế nữa. Hy vọng là họ không làm điều đó. Nhưng mà Tiêu Dũng nghĩ rằng cứ như vậy hoài thì chắc sẽ cái giá nó sẽ tăng lên. Vì người ta nói là họ tăng giá họ sợ lắm. Khi mà cái giá cả nó tăng lên như vậy, họ nói là có những người mà cost sensitive customer, tức là những người mà chỉ cần lý do tại sao vậy, Hoa Kỳ á, họ để cái bảng giá vui lắm. Thay vì 5 đồng, nhưng mà cái những người cost gọi là sensitive customer đó, họ thấy 5 đồng, họ không mua. Nhưng mà bị sửa xuống 4 đồng 99 á, họ lại mua. Tức là chỉ cần 1 cent different thôi. Những người mà gọi là cost sensitive họ không mua đâu. Nhưng mà những người mà họ thấy 4 đồng 99 á, mặc dù cost sensitive họ vẫn mua. Vì họ nghĩ là cái này 4 đồng thôi chứ là 5 đồng. Người ta sửa lại 5 đồng, ngày mai họ không mua. Vì thế vì nhớ, cái business rất là quan trọng, quý vị để 4 đồng 99 á. Để khi cái nhìn vô là nhìn 4 đồng thôi chứ không phải nhìn 5 đồng. Nhưng mà quý vị để 5 đồng là họ nghĩ cái giá đó 5 đồng chứ không phải là 4 đồng. Vì thế chúng ta nên cái tâm lý về khách hàng cũng nên học hỏi để chúng ta giúp cho cái business quý vị phát triển mạnh hơn cái thưa quý vị. Xin trở lại Hồng Nhung.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều. Và hồi nãy thì anh cũng có nói là những cái mặt hàng mà mùa đông thì mình mua mùa hè mình mua mùa đông thì hy vọng cái giá nó sẽ dễ cho mình chọn lựa hơn, đúng không ạ? Điều đó hoàn toàn đúng, nhưng mà có một cái vậy nè. Rồi anh cũng có đưa ra một cái ví dụ là cái áo cưới đó, cái áo wedding đó mà ví dụ như giờ ngày này mình lên xe hoa đi mà mình mặc lại áo cưới của bà nội bà ngoại mình thì không biết người nước ngoài thế nào, nhưng mà Minh Nhung đang suy nghĩ nãy giờ người Việt Nam mình có không ta? Có không ạ? Thì Minh Nhung có thể nói rằng như vậy.
Mình honor thì được Minh Nhung.
Như vậy, thứ nhất là cái kiểu dáng mỗi thời mỗi khác, rồi màu sắc nữa, sở thích mình cũng khác, mà đặc biệt cái quan trọng đó là cái kích thước. Đôi lúc bà nội bà ngoại mình mặc vừa nhưng mà đến mình lại không mặc vừa thì khẳng định luôn đó là khoảng 98% là không có sự chọn lựa đó. Nhưng mà mình nhưng vẫn chừa 2% là trong đó chắc có anh Dũng.
Anh Dũng không mặc áo cưới. Để cho người cô dâu thôi, chú rể áo cưới. Bây giờ thật sự ra đó, áo cưới không vừa thì chúng ta có thể đi sửa. Nhưng mà tôi cũng nghĩ là người Mỹ đó và ngay cả người Việt Nam nữa, chúng ta thích đồ antique mà gọi là vintage, tức là những đồ cổ, cái thưa vị. Xe cổ cũng mắc, hay là cái gì mà cổ là cũng mắc, mà cái áo cưới cổ chúng ta mặc vào cũng có giá trị của nó nữa. Đôi khi hàng lạ độc không đụng hàng, phải không? Ví dụ cũng nghĩ rằng nếu mà áo cưới mà nó đẹp, mà mặc dầu nó lỗi thời cách đây mấy chục năm rồi mà nó vẫn đẹp, vẫn xinh, thì chúng ta cũng không có, nếu mà cái honor người ông bà của mình muốn mình mặc cái áo cưới đó thì why not, đúng không? Cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Và Dũng không quên chúc quý vị ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Và cảm ơn anh, hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.